Nếu bạn là một huấn luyện viên yoga, một giáo viên yoga mà bạn muốn xây dựng thương hiệu của mình trên online để định vị được tên tuổi của mình, để thu hút nhiều khách hàng hơn, gia tăng thêm thu nhập bản thân của bạn và chia sẻ giúp đỡ nhiều người hơn, thì chắc chắn bạn không được bỏ qua nội dung khóa đào tạo này. Đây là khóa đào tạo về cách xây dựng thương hiệu đặc biệt cho các giáo viên yoga giống như các bạn. Và tôi giống như các bạn thôi, tôi bắt đầu là một huấn luyện viên yoga nhưng mà có một cái khó khăn trong lĩnh vực của chúng ta. Bạn nhớ nhé, bạn sẽ hết video này nhé. Đây là cách tôi hướng dẫn cho bạn làm từng bước một đấy. Đừng có bỏ qua nhé. Tôi giống như bạn thôi, tôi là huấn luyện viên yoga. Và trong giai đoạn đầu tiên thì khi mình học các khóa đào tạo thì mọi người chỉ dạy mình về cách chuyên môn thôi. Dạy làm sao để mình có cái tay nghề để mình dạy học viên một cách chăm sóc, một cách tốt. Nhưng mà thế giới ngày nay đã thay đổi rất là nhiều. Nếu chúng ta không xây dựng thương hiệu của mình đặc biệt trên online thì chúng ta rất là khó phát triển trong cái thế giới bây giờ. Nói chung là không online thì không có cơ hội nào khác. Nhà nhà bây giờ đều sử dụng điện thoại, người người đều sử dụng điện thoại rồi. Nếu bạn không có mặt, bạn không làm sớm thì nó sẽ là một cái thiệt thòi rất là lớn của bạn. Nhưng mà các bạn, tất nhiên thì khi mà chuyển đổi sang online sẽ là một cái khó khăn lớn. Và trong suốt nhiều năm vừa qua khi tôi lọ mọ, tôi tổng hợp rất nhiều các khóa học khác nhau. Ngày hôm nay thì tôi đóng gói hết lại chính xác những gì mà tôi đã làm, đã phát triển công việc yoga của mình. Định vị thương hiệu là một nhà đào tạo yoga và có một cái ngách mà tôi tập trung chính. Đó là yoga trị liệu dành cho người trung tuổi. Giờ phút này thì để chứng tỏ được cái kết quả rất là thú vị trong nhiều năm vừa qua thì bạn thấy rằng bên trái tôi thì là kênh YouTube, nút bạc YouTube của tôi. Bên dưới tôi lại thêm một cái nút bạc nữa, kênh YouTube hơn 100.000 người yoga bầu, một học viên cũng là đồng đội của tôi, Kona Yoga. Thế thì có thể giờ phút này khi bạn xem video thì tôi đã có rất nhiều các cái kênh khác nhau. Nhưng không sao cả, dù sớm hay muộn bạn phải xuất phát, ngay bây giờ là thời gian tuyệt vời nhất. Đừng lo lắng người nào đi trước, đừng lo lắng ai đó đi sau. Việc của mình là mình phải tiến về phía trước. Ok các bạn, thì bây giờ tôi hướng dẫn các bạn nhé. Cái bước đầu tiên trong khóa học của chúng ta, tôi đặt tên gọi là liên tục tiến lên. Ở đây đóng gói toàn bộ những gì tôi đang làm và hiện tại, kể cả tôi đã làm rồi, tôi đang làm và bây giờ vẫn đang làm tiếp tục. Do vậy thì mỗi cái chương, mỗi cái cách tôi đang hướng dẫn là không chỉ là làm một lần mà bạn phải lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Giống như việc là tôi có hàng trăm nghìn người theo dõi trên internet thì không phải là một video mà tôi đã làm hàng nghìn video. Nên là anh chị em huấn luyện viên yoga cứ phải xác định là cái hành trình trong sự nghiệp chúng ta là hành trình lâu dài, chứ không phải cái gì mà làm theo kiểu ăn sổi. Tôi là đi theo cái hướng là cái hướng mà bền vững, nên là các cái chiến lược của tôi có thể là sẽ hơi khó khăn trong thời gian ban đầu anh chị em chúng ta sử dụng, nhưng mà nó sẽ làm cho anh chị em chúng ta rất nhàn sau này và định vị thương hiệu mình càng ngày càng rõ ràng hơn, đúng không mọi người? Tư duy của tôi là không phải tư duy ăn sổi, tư duy là làm đâu là phải chắc đến đấy, là phải gọi là hiệu quả đến đấy, nó có ích cho xã hội thì chúng ta mới đi lâu đi bền được với cái nghề của mình, với cái sự nghiệp của mình, đúng không? Vậy thì mỗi người tham gia chương trình đào tạo thì tôi học chương trình. Thì hồi trước chương trình này của tôi là đào tạo qua Zoom, nhưng bây giờ tôi đóng gói toàn bộ thành video, nên mọi người vẫn cứ xem lại video, cứ coi như là đang học trực tiếp. Nó vô cùng giá trị và nó tạo ra rất nhiều các nút bạc yoga và gym tại Việt Nam. Nhớ nhá, nó đã tạo ra rất nhiều các nút bạc và gym ấy. Ít ai trong cùng một ngành lại hướng dẫn lại cho chúng ta những cái thứ mà họ đã làm đó. Nên là đây là cái trường hợp hy hữu ấy. Vậy thì các bạn sẽ được cấp một tài khoản trong website là tapyogaonline.com, được kích hoạt một tài khoản. Thì bạn mở cái học phần của mình ra thì các bạn để ý rằng đầu tiên là ngay vào chương đầu tiên tôi có một cái kho tài nguyên quà tặng. Thì các bạn thường nghe quà tặng là các bạn thường là sẽ hơi bỏ qua điều này, nhưng mà các cái kho nhạc bản quyền này, các mẫu logo này, các câu trích dẫn và các cái ebook này là ngày xưa là tôi phải đi mua hết ấy. Ví dụ cứ một cái bài nhạc tôi đang sử dụng trên nền tảng là trung bình khoảng tầm 10 đến 15 đô, mấy hàng chục bài nhạc như vậy là mấy trăm đô rồi, đúng không? Hay là các cái mẫu logo là mình nhặt nhặt này, các cái ebook này ngày xưa cũng phải mua này, và các câu trích dẫn này mình phải mua và tổng hợp. Tất nhiên anh chị em có thể tham khảo theo kiểu dịch sang tiếng Việt để sử dụng tài nguyên, nhưng nhớ các cái quà tặng này là tôi phải đi mua hết, chứ không để nghĩ là quà tặng là cái thứ mà ông không dùng nữa ông cho lại mình thì không phải có tư duy đấy nhá. Rồi, sang cái chương 1 thì sang chương thứ 2 luôn đi. Sang chương thứ 2 thì bạn sẽ thấy rằng có cái chương 2 là chương xây dựng thương hiệu. Chương xây dựng thương hiệu này là cái thứ mà các huấn viên chúng ta hay bỏ qua. Đặt tên trên Facebook này, thống nhất hình ảnh logo thương hiệu. Bạn phải đặt ngay cái tên thương hiệu của bạn ngay từ đầu. Đối với bản thân tôi thì tôi khuyến khích anh chị em là đi theo nhân hiệu. Ví dụ tôi là Đặng Kim Ba, tên của tôi là Đặng Kim Ba là nhân hiệu. Còn tôi có một cái thương hiệu là Tekim Yoga, là Học viện Yoga Tekim Việt Nam, chuyên đào tạo. Và tôi cũng đang thành lập thêm là Tekim Media, là công ty chuyên môn về bầu xô, quản lý truyền thông, hỗ trợ marketing cho những cái người làm lĩnh vực thể thao. Thì đấy là cái thương hiệu của tôi. Nhưng mà tôi đi theo hướng nhân hiệu trước để mọi người biết đến Kim Ba trước đã. Còn các về sau chúng ta phát triển lớn hơn, to hơn thì chúng ta đi làm phần thương hiệu công ty hoặc phòng tập của mình sau. Thì đây là các cái cách trong cái chương 2, là từ việc lưu ý đặt tên này, cái cấu trúc cấu hình fanpage của mình này, lựa chọn tên phòng tập này, đưa thông tin lên Google Maps này, là các anh chị em chúng ta phải chỉnh sửa liên tục nhá. Chỉnh sửa liên tục, nhiều huấn luyện viên, chí chít huấn luyện viên là không biết về cách xây dựng nhân hiệu với thương hiệu đâu. Nên là cái hình ảnh avatar trên Facebook đăng theo kiểu cảm hứng thôi, chứ không có tính toán gì cả, nên làm chúng ta mất đi nhiều cơ hội. Rồi, cái phần còn lại đó là cái phần Zoom huấn luyện, nó có tổng hợp là 28 cái buổi Zoom nhá. 28 buổi Zoom này nó có thể kéo dài 1 tiếng hoặc 2 tiếng tùy nội dung. Thế tôi sẽ hướng dẫn là từ cái bài 1 cho đến cái bài 3, là cái bài này là bài định hình về cái phong cách của bạn. Rất nhiều giáo viên yoga chúng ta vào cái nội dung này chúng ta không được định hướng nghề, cứ bảo học 200 giờ, 500 giờ, học cho lắm chuyên môn, nhưng chúng ta phải hình dung là khi mình làm huấn luyện viên, mình sẽ trở thành một huấn luyện viên như thế nào trong 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Mình xây một ngôi nhà, mình có phải có bản thiết kế trước. Mình đi đâu đó mình phải tra Google Maps trước. Vậy khi mình trở thành huấn luyện viên yoga, mình phải có một lộ trình, một cái bức tranh rõ ràng, sau đó mình mới học cái gì, làm cái gì, xây dựng cái gì, thì dần dần bạn mới tạo lên một cái phong cách riêng về yoga của bạn, nó không bị hòa tan, không bị hòa lẫn vào cái đám đông với hàng chục nghìn huấn luyện viên được. Bạn thấy rằng cái phong cách của tôi, từ cái việc cái áo, cái quần, cái ngôn từ của mình, cái phong cách làm việc của mình, cái đối tượng mà mình chăm sóc, nó rất là rõ ràng, chứ không phải hôm nay thì vòng, ngày mai thì flow, ngày kia thì yoga face, mỗi hôm làm một tí, nó rất là lan man. Nên là nhiều anh chị em là không cái như là chăm chỉ nhưng mà sự nghiệp không phát triển được, là chúng ta phải xem kỹ là cái từ bài 1 đến bài 3 thì chúng ta định hình từ cả cái phong cách sống của mình nữa, tại vì yoga là phong cách sống mà. Rồi sang bài 4 thì vô cùng hay, bài 4 này các giáo viên yoga chúng ta là chăm chỉ, cần cù cần cù thôi, nhưng làm việc không có quy trình. Nghĩa là làm việc là tôi hướng dẫn anh chị em là làm thế nào, giống như là chúng ta xây dựng giáo án ấy, là chúng ta có quy trình xây dựng bài tập. Nên là cái việc xây dựng thương hiệu là chúng ta phải có quy trình, là chúng ta viết ra xong rồi chúng ta làm theo. Đến giờ phút này, đến khi mà tôi quay video hướng dẫn anh chị em, thì đây cái việc là từ cái khẩu xương này này, cái lút bạc này, hay cái nọ hoa này, là đây là một cái quy trình setup ở phòng ban của tôi. Nên khi mà tôi muốn quay video, tôi chỉ nói các bạn là cho anh quay video, thì bao giờ các bạn sẽ lấy tờ giấy ra và biết là setup ánh sáng, mic, kiểm tra mic như nào. Thì đấy là quy trình để chúng ta làm việc, là lần 1, lần 2 chúng ta quay trở lại, chúng ta có một cái kiểu như là một cái file văn bản để hướng dẫn. Thế thì tất cả công việc của anh chị em chúng ta phải đưa lại thành quy trình, từ đóng mở phòng như thế nào, tắt điện ra làm sao, chứ không thì làm việc thì kiểu nhớ nhớ quên quên. Bạn kể cả là cá nhân thì cũng phải làm việc có quy trình, đúng không? Dạy thì phải có giáo án, thì giáo viên yoga chúng ta còn nhiều cái lặt vặt khác chúng ta phải đóng gói lại. Thì chúng ta xem cái chương này, sức mạnh đến từ quy trình đấy. Nên là càng làm nó càng hiệu quả hơn. Phần thứ 5, bài 5 là một cái bài thú vị, đó là học hỏi quy trình từ những người thành công. Cái chiến lược của tôi ấy là đi sao chép lại người thành công, sau đó học hỏi điều tốt đẹp nhất của họ, sau đó cải tiến lên. Nên là nhiều anh chị em yoga làm ngành thể thao ấy, là hay cái tôi cá nhân lớn, nên thích theo kiểu là tôi phải khác biệt, tôi phải khác lạ. Trước khi khác được phải bắt chước được cái tốt đã, đúng không? Chứ cái đến cái gọi là cái đơn giản nhất là bắt chước được, còn không bắt chước được làm sao sáng tạo được. Nói như vậy lại hơi tổn thương, nhưng đó là lý do sai lầm của hàng ngàn huấn luyện viên không tạo ra được cái thành công trong sự nghiệp của mình, cứ lan man. Như vậy thì hạ cái tôi xuống, học hỏi. Thì học hỏi như thế nào, để anh chị em xem cái bước thứ 5 là cách để sao chép. Giống như ở phút này khi anh chị em là kích hoạt đăng ký cái khóa xây dựng thương hiệu cá nhân cùng Kiba, thì là Kiba đang đóng gói lại những sự thành công rồi, thì tại sao không học luôn cái sự thành công này đi, thì nghĩ ra làm gì cho nhiều, cứ làm tốt đi đã, lặp đi lặp lại, sau đó mình cải tiến sau, được không mọi người? Rồi cái phần thứ 6 là các cái 7 bước để tư vấn khóa học. Tại sao tôi phải đưa cái bước bài 6 này vào luôn, vì nhiều anh chị em là dạy yoga nhưng không biết cách tư vấn cứ đợi người ta đến phòng tập mình đăng ký, cứ ngồi im một chỗ thì còn lâu. Chúng ta phải chủ động tuyển sinh, chúng ta phải chủ động tư vấn học viên. Thì đây là có các cái quy trình để chúng ta tư vấn các dịch vụ lớp học của mình. Bổ trợ là bài 6, là bài 7 là quy trình để đọc hiểu thấm tâm lý mong muốn của bất cứ ai. Nên không phải bạn cứ dạy giỏi, bạn phải biết cách là xem học viên cần cái nhu cầu gì để bạn thiết kế cái khóa học phù hợp. Giống như tôi biết rằng các bạn sau khi thời gian là đi dạy yoga nhiều, chăm chỉ nhưng lại không biết cách tuyển sinh, không biết cách marketing, không biết cách thương hiệu, thì tôi làm video này, tôi làm cái khóa học này, tôi để tôi hướng dẫn anh chị em, rồi tôi thấu hiểu. Vì tôi cũng giống như anh chị em mà, đi dạy thời gian nhưng mà cứ dạy giỏi nhưng mà không biết cách tuyển sinh, thì lấy đâu ra học viên mà dạy, đúng không? Rồi đấy là cái bài thứ 7 là hiểu cái vấn đề xã hội để mình thiết kế các dịch vụ nó phù hợp nhất, đúng đáp ứng nhu cầu. Bài 8 là cái bài để giúp anh chị em có cái động lực tốt hơn. Bài 9 là tôi hướng dẫn anh chị em cách quay video giống như thế này. Kể cả không biết nói chuyện, không biết như thế nào nói chuyện có lắp bắp, thì tôi cũng có các quy trình để hướng dẫn anh chị em từ con người nhút nhát có thể tự tin nói chuyện trước ống kính như thế này, nói thao thao bất tuyệt từ sáng đến tối, nói cái gì cũng được, nó có mẹo hết rồi, nói như vậy để không tin. Nhưng mà cứ xem bài tập bài số 9 đi, mọi người cẩn thận hơn mà muốn tin hơn thì có thể bật kênh YouTube tôi của tôi lên. Xem những video năm 2019 ấy, nhìn tôi lắp bắp như thế nào mà đến bây giờ tôi là lắm mồm như nào tự tin ra làm sao. Thế thì tôi có quy trình hết rồi, tại vì tôi cũng là người nhút nhát, tôi cũng là người nói rất là ngọng và cũng rất sợ ống kính, nên tôi đóng gói lại cho anh chị em các cái mẹo mà tôi đã làm. Bài thứ 10 là một quy trình gọi là tự động hóa các công việc bằng video. À, cái bài này thì kinh dị lắm, nó hơi mới lạ mọi người, nhưng mà khi mọi người đã làm tốt là quay được video, chúng ta hoàn toàn là sử dụng video để có thể giống như việc giờ phút này anh chị em xem lại video là tôi đã tự động hóa rồi, anh chị em xem lại là tôi đang ôn bài cho anh chị em đấy, tôi đang hướng dẫn anh chị em cách để học cái khóa học của tôi, đúng không? Thay vì ngày nào tôi phải dậy đi dậy lại tôi đóng gói, thì đấy cũng là một quy trình chúng tôi tự động. Giờ phút này khi các bạn xem video này, có thể tôi đang ở đâu đó, tôi đang đi đâu đó, tôi làm khóa học gì đó đúng không? Nhưng các anh chị em vẫn có thể học hỏi được, vẫn có thể nâng cao được cái hiểu biết của mình bằng việc video, thì cái video này là video tự động giống như khóa học tôi đóng gói hết thành video, thì anh chị em có thể xem đi lại. Thì đấy là một ví dụ nhá. Còn tất nhiên sau này anh chị em có thể thiết kế thành các khóa học online. Rồi đến bài thứ một là 7 bước để kể chuyện để bán bất cứ khóa học nào. Ồ, cái này là cái này là anh chị em phải làm nhiều nhiều lắm. Các kỹ thuật gọi là bán hàng không phải cứ đăng cái bài lên rồi bảo là hôm nay khuyến mại mua 3 tặng 1, hôm nay tôi có lớp học mọi người vào đăng ký đi, không không, cái cách bán hàng đấy cũ thời tiền sử rồi. Bây giờ phải có những cái nghệ thuật trong việc để thuyết phục những người khác họ yêu mến, họ thích thú và họ lựa chọn lớp học của bạn. Và có một cái chiến lược để tư vấn khoa học, đó là sử dụng cái phương pháp là kể chuyện. Cái này anh chị em mà cứ lặp đi lặp lại, luyện đi luyện lại nhiều lần ấy, thì ngôn từ mình nó rất là hay, nó giống như các cái bài thiền, nó thư giãn, làm cho mọi người nhẹ nhàng, mọi người mong muốn đăng ký khóa học của mọi người khao khát muốn tập luyện cùng với mọi người, chứ không phải là theo kiểu là chị ơi làm phước tập lớp học của em đi, không 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 cần kiểu đấy, đúng không? Rồi bài thứ 12 là 11 cái tiêu chí để tạo dựng lên cái lớp học. Nhiều anh chị em là cứ bảo tôi dạy giỏi, tôi dạy tốt, lớp học tôi tốt, không, bạn phải có tiêu chí. Thì đây tôi liệt kê ra 11 cái tiêu chí để giúp anh chị em chúng ta xây dựng cái sản phẩm dịch vụ của mình nó đáp ứng được nhu cầu thị trường. Thế thì cái gì nó phải có tiêu chuẩn? Anh chị em thường là dạy yoga nhưng đâu có tiêu chuẩn về dạy yoga, đúng không? Tiêu chuẩn về sạch sẽ như thế nào, tiêu chuẩn về chất lượng ra làm sao, thì trong đây có 11 tiêu chuẩn. Bài thứ 13 thì tôi gợi ý cho anh em 13 cái chiến lược để xây dựng niềm tin khách hàng bền vững. Bài thứ 14 là một tư duy hoàn toàn mới, đó là tăng giá bán với chiến lược nâng tầm dịch vụ chăm sóc, nghĩa là chúng ta tập trung vào việc chăm sóc học viên. Còn cái giá trị, chúng ta cứ hay nói là phải tuyển sinh giá rẻ sợ mọi người chê đắt, không, không ai muốn mua đồ rẻ cả, họ muốn mua cái đồ có chất lượng. Nên hãy tập trung vào việc nâng cao cái chất lượng để mang lại học viên nhiều cái trải nghiệm hơn, cái dịch vụ tốt hơn, giúp họ khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, đẹp hơn, tự tin hơn, thay vì cứ nghĩ đến cái việc tất nhiên chúng ta sẽ có cái giá phù hợp, nhưng quá trình nâng tầm chất lượng lên thì anh chị em sẽ có cái phí cao hơn để phát triển cái sự nghiệp của mình tốt hơn. Đến giờ phút này để có cái mic này thì cũng phải có tiền để mua chứ, đúng không? Để có cái camera tốt để quay cho mọi người. Rồi, các cái chiến lược để xây dựng thương hiệu triệu view này với nguồn lực cực thấp này là bài số 15. Bài số 16 là tôi bật mí cho anh chị em là quy trình xây dựng khóa học online đầy đủ, giống như cái khóa học mà anh chị em đang xem ở đây. Đây là khóa học online. Kể cả anh chị em, cái video này có thể là video public trên YouTube để cho anh chị em khác quan tâm khóa học này. Còn anh chị em đã kích hoạt khóa học rồi thì anh chị em thấy rằng là chúng ta đã trả một khoản phí để mua khóa học này là online mà. Và tôi có hàng trăm khóa học online và tôi chia sẻ anh chị em cách đóng gói như thế nào. Anh chị em có thể tạo ra nguồn thu động cho cái công việc yoga của mình. Và định vị thương hiệu. Bài 17 là kỹ năng tư vấn dịch vụ khóa học một cách khéo léo, là hướng dẫn anh chị em cách chăm sóc học viên, cách tư vấn giống như cái video này. Cũng làm cách để tư vấn để cho học viên hiểu hơn về cái dịch vụ của mình. Bài số 18 thì dành cho những cao nhân, siêu cao thủ, là cách xử lý khủng hoảng trong công việc. Đôi khi anh chị em nhỏ nhỏ thì không sao, nhưng mà thường là khi chúng ta phát triển công việc lớn hơn thì có thể nhiều người không thích thú với chúng ta về cái sự thành công của chúng ta. Và đôi khi càng to thì đôi khi chúng ta càng gặp nhiều các cái sóng gió nhiều hơn. Không sao cả, công việc cuộc đời mình gặp nhiều sóng gió hơn chứng tỏ là công việc mình nó tốt hơn. Thì mới gặp thuyền to phải sóng lớn chứ. Nên là ở cái vị trí mà có hàng trăm nghìn người theo dõi thì cũng sẽ có những cái khủng hoảng riêng. Thì tôi đã vượt qua điều đấy như thế nào về tâm lý, về cái sự chỉ trích của xã hội, về cái sự phân cực, về cái sự làm thế nào để hài hòa, về kết nối hợp tác làm nó hài hòa hơn. Thì tôi chia sẻ lại kinh nghiệm để anh chị em nhỡ một ngày có trở nên nổi tiếng thì anh chị em sẽ nhớ đến cái bài số 18 là cách xử lý khủng hoảng. Bài 19 là thấu hiểu nhu cầu học viên. Thì ở cấp độ level cao hơn thì chúng ta thiết kế các cái khóa học nó càng ngày càng đỉnh hơn. Bài thứ 21, 20, 21 là tôi hướng dẫn cho anh chị em cách càng ngày càng định vị cái chuyên môn của mình sắc nét hơn, để người ta cứ nhắc đến tên bạn là chuyên gia về trị liệu, chuyên gia về trị liệu cho người già, chuyên gia trị liệu cho trẻ con, chuyên gia về mẹ bầu chẳng hạn, ví dụ như vậy. Bài 23 là quy trình 7 bước để bán hàng tự động. 7 bước bán hàng tự động là một chiến lược đỉnh cao của tôi mà tôi dám public ra ngoài. Đó là giống như việc cái hệ thống kênh YouTube của tôi cũng là một cái kênh là bán hàng tự động. Hàng ngày với hàng trăm nghìn người theo dõi, yêu mến, họ tập luyện thì tôi cũng thông qua quá trình vừa cho đi nhưng tôi cũng giới thiệu các khóa học của mình cách rất là nhẹ nhàng và học viên đăng ký mua các khóa học đấy mà cũng không cần phải tôi phải thuyết phục quá nhiều. Họ bấm vào đâu đó, họ chuyển khoản, sau đó tôi có nguồn thu thụ động. Học viên thì khỏe mạnh hơn, học viên cũng đỡ phải nhắn tin cho tôi, họ hoàn toàn có thể tự chăm sóc. Thì đấy là các cái cách cách để tôi có thể tự động hóa cuộc sống của mình. Nghĩa là mình làm nhưng mà mình tạo sự tích lũy, chứ không phải là cứ khi mình không làm nữa thì mình không có được cái nguồn thu, mà mình không làm nữa mình vẫn có cái nguồn thu nhập của mình. Nghĩa là bán hàng tự động, thay vì phải tuyển dụng nhiều cái người tư vấn, hoặc ngày nào bạn phải tư vấn cho học viên, thì bạn sẽ có những cái quy trình là họ xem video, sau đó họ đăng ký mua khóa học của bạn. Giống như video này, nếu mà được public trên YouTube mà anh chị em mà đang xem mà muốn học về xây dựng thương hiệu cá nhân, thì anh chị em nhớ inbox trên fanpage là Đặng Kim Ba để hỏi về khóa học xây dựng thương hiệu cá nhân qua video. Còn khóa học này tôi chưa biết sẽ dừng ngày nào, nhưng mà tôi mở thì anh chị em tranh thủ học sớm. Rồi, 27-25 thì có một vài cái câu chuyện về chia nhỏ mục tiêu để thành công nhanh hơn. Đây là các cái phương pháp của tôi chia ra các cái chặng nhỏ để tôi hoàn thành công việc từng bước. Bài 26 thì các cái nhận diện các cái cách để phát triển thành công, thì đấy là những cái chiến lược mạnh mẽ hơn. Thì đó là 28 cái các cái chiến lược khác nhau. Và anh chị em không chỉ xem qua là 28 giờ hoặc 30 giờ, anh chị em ghi xuống, anh chị em thực hành đi, thực hành lại. Ví dụ như là để tạo ra cái video bán hàng, để tạo cái video tự động, hoặc tạo khóa học online. Tôi đâu chỉ tạo một khóa học đâu, tôi tạo ra hàng trăm khóa học liên tục mà, hàng trăm khóa học khác nhau. Từ yoga bóng dây vòng gì đó, hoặc tôi cố vấn cho nhiều anh chị em làm các khóa học online. Chúng ta làm nhiều khóa học online chứ ai làm một cái, đúng không? Khóa học này không phù hợp, chúng ta làm khóa học khác. Video này không phù hợp, tôi làm video khác. Nhưng chúng ta làm đi làm lại, làm đi làm lại. Còn ngày nào bạn còn dạy yoga thì bạn còn phải xây dựng thương hiệu yoga. Rồi trong cái phần chương 3 thì tôi gợi ý cho anh chị em một số các cái chiến lược khác. Và đặc biệt ở phần chương thứ 4, nếu anh chị em mà quan tâm đến việc là có lút bạc trên YouTube, thì anh chị em tuyệt đối không được bỏ qua cái chương 4. Cái chương 4 là các cái phần nội tình đằng sau mà anh chị em xem video trên YouTube, anh chị em không bao giờ nhìn ra cái điều đấy. Video có lên xu hướng hay không, video có nhiều người xem hay không, thì là nó phụ thuộc vào cái chương 4 này nhá. Phải xem cái chương 4 ở trong cái khóa học của chúng ta. Vậy thì tổng hợp là để cho anh chị em hình dung hơn bức tranh chúng ta đi đâu, từng bước. Các video anh chị em cứ đủng đỉnh xem, ghi xuống, và mỗi lần ghi xuống anh chị em lại ghi cách tôi đã hướng dẫn ra là làm cái gì, làm như thế nào, và anh chị em làm nhiều lần, và cần hỗ trợ gì thêm thì anh chị em có thể là kết nối với tôi, được không? Hỏi trước khi hỏi thì phải làm đã nhé. Ví dụ như tôi đã làm cái này rồi, tôi cảm thấy đạt được kết quả này, tôi chưa đạt được mong muốn, thì có cách nào tốt hơn hay không thì kết nối với tôi, nhưng mà phải xem trong học phần online đã trước khi kết nối với tôi, được không mọi người? Thì chúc mọi người có được cái hành trình để xây dựng thương hiệu cá nhân của mình trung bình. Là trong 3 tháng đầu sẽ là hơi vất vả, vì chúng ta phải vừa đi dạy, xong đó chúng ta lại học thêm, chúng ta phải làm thêm nhiều, rất nhiều thứ mới, từ edit video, từ setup bối cảnh, xong rồi quay đóng gói khóa học online, tư vấn học viên, đăng bài tuyển sinh, rất nhiều việc. Thì 3 tháng đầu sẽ là 3 tháng sẽ cần sự nỗ lực quyết tâm của mọi người. Nên là xây dựng thương hiệu cá nhân dành số ít là như vậy, là dành chính người quyết tâm thôi. Những người mà theo kiểu mà bỏ cuộc hoặc là dễ dàng là không có đâu. Phần thưởng càng lớn nó càng khó, đúng không? Để thế nên là trên trong lĩnh vực nào cũng thế, chỉ có một số nhỏ thôi, vài chục người là đạt được cái vị trí đỉnh cao trong sự nghiệp thôi, còn người khác bỏ cuộc là vì người ta không chịu được cái sự khổ. Nên là nếu mà chấp nhận khổ thì chúng ta đi tiếp. Thì cái 3 tháng đầu là khá là khổ, nhưng mà sau khi 3 tháng sau anh chị em đã quen việc rồi. Giống như giờ phút này tôi ngồi tôi nói chuyện anh chị em từ nãy giờ làm gì có cái kịch bản gì đâu, đúng không? Thế thì từ 3 tháng sau, từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6 là anh chị em đã bắt đầu quen rồi. Và thường nếu làm việc chăm chỉ thì đến tháng thứ 3 đến tháng thứ 6 là anh chị em thấy rằng có những cái tín hiệu về những việc là học viên quan tâm, khách hàng quan tâm đến mình, và bắt đầu mình đã hình dung rõ được là cái bức tranh, cái sự nghiệp yoga của mình thì sẽ phải xây dựng kết nối như thế nào. Và tất nhiên từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 12 thì đấy là thành quả của anh chị em. Thông thường khi tôi build một cái người mới, tôi cố vấn những người mới, thì đến khoảng tháng thứ 3 là bắt đầu họ có những kết quả, họ có những học viên, và sự nở rộng nó cứ càng mạnh, càng ngày càng nhiều hơn. Cái thú vị của online là làm bây giờ nhưng càng ngày nó càng mở rộng, lớn hơn. Với việc là giờ phút này tôi không quay video thì trên YouTube mỗi ngày cũng đang có hàng thêm, ít nhất trung bình mỗi ngày là có khoảng thêm 300 người yêu mến đăng ký vào các lớp học, các cái dịch vụ, các cái kênh theo dõi của Kim Ba. Cứ mỗi ngày đều đặn, nó cứ tăng dần. Tại vì các nội dung của mình là nội dung bền vững, mình không làm theo trend, mình không làm theo kiểu Azure gì cả. Nội dung mình có ích cho xã hội thì mỗi ngày nó cứ tăng lên, nó giống như kiểu là sự tích lũy ấy. Lãi kép. Ok nhá. Thì chúc mọi người thành công trong sự nghiệp phát triển thương hiệu của mình, và giúp đỡ nhiều người hơn, thành công hơn, có thể giàu có hơn, thì cho tôi xin cốc cà phê. Rồi, ngay bây giờ xem tiếp các bài tập theo các chương, theo trình tự. Hẹn lại mọi người trong kết quả và câu chuyện thành công của mọi người.